là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần điểm báo trên các báo điện tử, phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về những hoạt động trong công tác phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đạt gần 87 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với kế hoạch tỉnh giao. Một số nguồn thu đạt cao đó là thu quốc doanh, thu ngoài quốc doanh, thu tiền thuê đất, thu tiền giao đất, thu thuế thu nhập cá nhân, thu phí lệ phí. Hiện nay, Chi cục Thuế huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục rà soát, chủ động khai thác các khoản thu trên địa bàn nhằm tăng thu cho ngân sách nhưng vẫn đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu. Phấn đấu hết năm 2017 sẽ thu đạt 90 tỷ đồng.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Tính đến hết tháng 10 năm 2017, cả nước có gần 80 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt 100,8% kế hoạch. Thực hiện công tác thu toàn ngành đạt trên 227.000 tỷ, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2016. Hết tháng 10, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tỉnh, thành phố là trên 16.600 tỷ đồng. Số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là gần 218.000 tỷ đồng, trong đó chi khám chữa bệnh là trên 73.000 tỷ đồng. Tại tỉnh Yên Bái, hết tháng 10 năm 2017, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trên 777.000 người, tăng gần 45.000 người so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 89% dân số toàn tỉnh. Công tác thu đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng gần 82% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như tiến độ đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế, cách tính lương hưu từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 đối với lao động nữ, tỷ lệ đóng bảo hiểm tự nguyện thấp hơn so với bảo hiểm xã hội bắt buộc, việc xử lý đối với các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội, tình trạng cấp chung thẻ bảo hiểm y tế. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm thiểu tối đa kinh phí điều trị, khám chữa bệnh.
Hiện nay, tổng đàn gia súc chính của tỉnh đạt trên 637.000 con, giảm 6,2% so với năm trước. Nguyên nhân là từ đầu năm, giá lợn hơi xuống thấp nên đã ảnh hưởng tới việc phát triển chăn nuôi của tỉnh. Hiện nay, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Yên Bái đang thực hiện các giải pháp để tái đàn lợn, tăng cường các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Chăn nuôi phải đảm bảo môi trường, an toàn dịch bệnh và có đầu ra cho sản phẩm. Từ nay đến Tết Nguyên đán, giá thịt lợn có thể tăng nhưng không có đột biến, nên bà con nông dân cần thận trọng trong việc tái đàn, chỉ nên phát triển ở mức độ hợp lý, không nên sản xuất chăn nuôi ồ ạt dẫn đến rủi ro cao.
Hiện nay, toàn huyện Văn Chấn có 329 hộ phải di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, để có quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ theo hình thức tập trung và xen ghép, huyện Văn Chấn gặp không ít khó khăn do quỹ đất dự kiến bố trí các khu tái định cư nằm trong quy hoạch để thực hiện dự án trồng cao su đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1604 năm 2015. Những khu tái định cư mới được bố trí lại chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các điều kiện thiết yếu, do đó việc xây dựng nhà ở rất khó triển khai. Vì vậy, để giúp các hộ dân ổn định cuộc sống lâu dài, huyện Văn Chấn sẽ chuyển đổi 5,56 ha đất lúa và gần 8 ha đất rừng sản xuất và đất nuôi trồng thủy sản khác để xây dựng các khu tái định cư. Đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở để thực hiện giao đất cho các hộ dân.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ tư vừa qua, Quốc hội đã thảo luận lần đầu về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Dự kiến trong kỳ họp tới, vấn đề này tiếp tục được thảo luận. Đây là dự án luật được dư luận trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm bởi sự cởi mở trong chính sách ở một số địa phương được chọn hứa hẹn tạo ra những động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Theo đó, một loạt ưu đãi đặc thù được đề xuất để bảo đảm cho sự thành công của các khu hành chính kinh tế đặc biệt này, tập trung vào đáp ứng yêu cầu về bộ máy quản lý hành chính tinh gọn hiệu quả. Việt Nam không phải là nước đi đầu trong xây dựng các khu hành chính kinh tế đặc biệt. người đi sau luôn có lợi thế để rút kinh nghiệm từ người đi trước, nhưng cũng dễ bị ảo tưởng và ngộ nhận về những cơ hội mà người đi trước đã thu nhận được. Chúng ta cởi mở về chính sách tại các khu hành chính kinh tế đặc biệt, nhưng cũng cần đề phòng những rủi ro, thực hiện quản lý theo cách là thả ra nhưng phải nắm được, cần sự kiểm soát cẩn trọng, hiệu quả, bảo đảm an toàn cho hôm nay và cho cả mai sau. Theo nghị quyết số 39, mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm giảm 140.000 đến 150.000 người. Thực tế ngược lại, không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người. Đây là một mâu thuẫn, đó là ý kiến của trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt các nghị quyết Trung 6 khóa 12 diễn ra ngày 29 tháng 11, thông tin trên báo điện tử. Ông Phạm Minh Chính đưa ra dẫn chứng tỷ lệ công chức viên chức hưởng lương trên 1.000 dân. Việt Nam có 43 người, chưa kể quân đội và công an. Một số nước trong khu vực tính cả quân đội, công an như Philippines chỉ có 13 người, Ấn Độ 16, Indonesia 17. Hãy cho người dân doanh nghiệp một cơ hội giảm bớt gánh nặng cõng cán bộ nhà nước. Không phải chỉ là gánh nặng nuôi cơm mà chính một bộ phận lực lượng dư thừa này nhũng nhiễu, tiêu cực, tạo ra những gánh nặng khác làm kiệt sức đất nước. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư số 45 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01/2016 quy định chi tiết về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên, ngay khi vừa ban hành, thông tư 45 đã gây tranh cãi trong dư luận. Thông tư 45 có những điều ngược với quy định tại thông tư 01 như quy định cấm cá nhân người Việt sử dụng giấy phép lái xe, thẻ đảng viên, thẻ nhà báo, thẻ kiểm soát an ninh sân bay thay giấy tờ tùy thân khác để làm thủ tục lên máy bay, đi nội địa. Để trấn an dư luận, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam đã khẳng định quy định này trong thông tư 45 là lỗi kỹ thuật. Bộ Giao thông Vận tải kết luận không đưa các loại thẻ nêu trên ra khỏi danh mục giấy tờ được sử dụng để lên tàu bay. Cục Hàng không Việt Nam chỉ đề xuất không sử dụng thẻ kiểm soát an ninh nội bộ, ngành khi làm thủ tục lên máy bay. Các giấy tờ khác vẫn được phép. Theo báo Nhân dân, việc ban hành các quy định liên quan đến đông đảo người dân trước khi ban hành, cơ quan quản lý cần thận trọng, đánh giá những vướng mắc nảy sinh để có biện pháp giải quyết hướng tới tạo thuận lợi cho người dân. Câu chuyện về chất lượng nông sản, giá trị gia tăng cho nông dân trên từng hecta đất canh tác và tránh điệp khúc được mùa mất giá luôn là bài toán khó đối với nhiều cấp, bộ ngành và người nông dân. Do vậy, mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân được xem là hướng đi bền vững, tạo đột phá về thị trường tiêu thụ và chất lượng sản phẩm nông sản an toàn, đem lại giá trị lợi nhuận cao cho người dân. Theo đánh giá của ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, mô hình liên kết chuỗi là ý tưởng rất hay để xây dựng một trung tâm kết nối các vùng sản xuất, quản lý về chất lượng, cung cấp sản phẩm cho thị trường an toàn. Mô hình này sẽ tạo ra trong vùng sản xuất một trung tâm vùng nguyên liệu an toàn, kết nối các hợp tác xã trong vùng và các liên hợp tác quản lý chất lượng, hỗ trợ tạo ra sản phẩm để cung cấp cho thị trường. Với những bước đi cụ thể, khoa học, theo một chuỗi liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hội nông dân, hy vọng thật sự đột phá cho thị trường và cho chính lòng tin của người tiêu dùng về sản phẩm nông nghiệp sạch, đặt nền móng xây dựng bản đồ về số chuỗi cửa hàng nông sản sạch. Đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có giãn lộ trình thay đổi cách tính lương hưu áp dụng với nữ từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 hay không. Chính vì thế, tại các trung tâm giám định sức khỏe, số người đến xin giám định để nghỉ hưu sớm tăng đột biến. Có địa phương tăng gấp 3 lần so với bình thường. Thông tin trên báo Tiếng Nói Việt Nam. Trước những bất cập trong việc thay đổi cách tính lương hưu từ 1 tháng 1 năm 2018 theo khoản 2 điều 56 luật bảo hiểm xã hội, nhiều người kỳ vọng vấn đề này sẽ được chính phủ chính quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 14. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhiều lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2018 sẽ hưởng lương hưu thấp hơn hẳn so với người có cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu năm 2017, nhiều trường hợp lên đến 10%. Thời gian áp dụng luật mới sắp cận kề, nhiều người đã chạy thủ tục để kịp về hưu trước thời điểm 1 tháng 1 năm 2018. Theo ý kiến của đa số, về nguyên tắc phụ nữ phải đóng bảo hiểm xã hội 30 năm để hưởng 15% lương cơ bản là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, có sự khập khiễng khi chỉ sau một đêm, từ ngày 31 tháng 12 năm 2017 đến ngày 1 tháng 1 năm 2018, cũng là phụ nữ có cùng số năm công tác là 25 năm, chỉ chênh nhau một ngày đã bị mất 10% lương. Rõ ràng điều này không có lợi, thậm chí là bất công cho nhiều chị em.
Tiếp theo là những thông tin nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Mỹ vừa đưa ra tuyên bố cảnh báo sẵn sàng hủy diệt Triều Tiên, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa Hoa Song mà nước này tuyên bố có sức mạnh nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, Hội đồng Bảo Liên Quốc đã tổ chức họp khẩn để đối phó với vấn đề này. Đại sứ Mỹ Haley cũng kêu gọi tất cả các quốc gia cắt đứt quan hệ với Triều Tiên. Bà Haley cũng cho biết Mỹ đã yêu cầu Trung Quốc cắt việc giao thương dầu mỏ với Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Bắc Kinh tăng cường gây sức ép và hành động nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng đi quá giới hạn. Ông Trump nhấn mạnh vai trò chính của Trung Quốc trong việc duy trì hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Các nhà lãnh đạo đã nhắc lại cam kết phối hợp hành động chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên. Trong một diễn biến liên quan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa công bố hình ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hoa Song 15 được phóng vào sáng ngày 29 tháng 11 mà Bình Nhưỡng tuyên bố có thể đặt toàn bộ nước Mỹ trong tầm ngắm.
Ngày 29 tháng 11, Thủ tướng Anh Theresa May đã có chuyến thăm đầu tiên tới thủ đô Baghdad, Iraq kể từ khi bà nhậm chức hồi năm ngoái để gặp người đồng cấp nước chủ nhà Haider al-Abadi. Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Anh đã nhấn mạnh sự ủng hộ to lớn của nước này đối với Iraq, đồng thời chúc mừng chiến thắng của quốc gia Trung Đông trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Bên cạnh đó, bà May cũng tái khẳng định ủng hộ một đất nước Iraq thống nhất. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về nỗ lực khôi phục sự ổn định và hợp tác kinh tế, đồng thời tôn trọng nền hiến pháp và sự thống nhất của Iraq.
Tiếp theo sẽ là những thông tin mới nhất về cuộc đàm phán hòa bình Syria đang diễn ra ở Thụy Sĩ. Ngày 29 tháng 11, đoàn đại biểu chính phủ Syria đã tới thành phố Geneva của Thụy Sĩ để tham gia vòng hòa đàm thứ 8 với phe đối lập. Đoàn đại biểu chính phủ Syria dẫn đầu là ông Bassa Jafari, đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc đã tới Geneva nhưng từ chối tiếp xúc báo giới. Ngày 29 tháng 11, đặc sứ Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, ông Stefan de Mistura đã có cuộc hội đàm riêng với đoàn đàm phán chính phủ Syria và phe đối lập. Đánh giá về cuộc gặp kéo dài khoảng 1 giờ với trưởng đoàn đàm phán chính phủ Syria, ông de Mistura đánh giá đây là cuộc gặp mang tính chất xây dựng. Ông cũng đề nghị đoàn đại biểu chính phủ Syria tiếp tục tham gia cuộc đàm phán ở Geneva trong tuần tới. Sau cuộc gặp chính thức với phái đoàn chính phủ Syria, ông de Mistura cũng đã có cuộc hội thảo với đoàn đàm phán phe đối lập. Ông đã đề nghị kéo dài cuộc hòa đàm tới ngày 15 tháng 12.
Giới truyền thông Anh cho biết cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu đã có tiến triển lớn khi hai bên đạt được thống nhất về vấn đề phí ly hôn. Theo đó, Anh sẽ phải trả cho Liên minh châu Âu khoản phí có thể lên đến 50 tỷ bảng. Trái ngược với lập trường cứng rắn trước đây, chính phủ Anh đã nhượng bộ Liên minh châu Âu trong vấn đề phí ly hôn để rời khỏi khối. Cụ thể, số tiền Anh sẽ trả cho EU dao động trong khoảng 45 đến 50 tỷ bảng. Trước đó, phía Liên minh châu Âu đã yêu cầu Anh phải trả khoản phí lên tới 100 tỷ bảng. Tuy nhiên, hai bên đã tính toán lại và cuối cùng con số chỉ bằng một nửa yêu cầu ban đầu. Một số ý kiến cho rằng con số cuối cùng sẽ được để ngỏ nhằm củng cố tình hình chính trị của Thủ tướng Theresa May tại Anh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 trên cả nước tập trung vào chủ đề xét nghiệm sớm hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. 90% số người được biết tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tài lượng virus ở mức thấp và ổn định. Hưởng ứng Tháng Hành động phòng chống HIV năm 2017, Sở Y tế đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm cùng cả nước phòng chống HIV/AIDS và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người nhiễm bệnh, phấn đấu thực hiện mục tiêu kết thúc dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, Tháng Hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2017 trên cả nước tập trung vào chủ đề xét nghiệm sớm hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. 90% số người biết được tình trạng nhiễm HIV của mình. 90% số người đã được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV liên tục và 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định. Hưởng ứng Tháng Hành động phòng chống HIV năm 2017, Sở Y tế đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm cùng cả nước phòng chống HIV/AIDS và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh nhiễm HIV/AIDS, phấn đấu thực hiện mục tiêu kết thúc dịch HIV/AIDS tại Việt Nam vào năm 2030. Hôm nay, chị Lò Thị Nhung ở thôn Mường Cha, xã Hành Sơn, huyện Văn Chấn có mặt ở trung tâm y tế xã từ sớm để chờ được xét nghiệm HIV thai kỳ. Đây là lần thứ hai chị được tham gia xét nghiệm HIV sớm do trung tâm y tế huyện Văn Chấn tổ chức. Tại buổi xét nghiệm, chị Nhung và 400 người dân xã Hành Sơn và các xã lân cận được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc HIV, đồng thời còn được các bác sĩ của trung tâm y tế huyện tuyên truyền tư vấn cách phòng chống HIV và được cấp phát miễn phí bao cao su. chị Lò Thị Nhung, thôn Mường Cha, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn chia sẻ. Chúng tôi đi làm ăn xa, có thai cũng muốn đi xét nghiệm HIV lắm, nhưng không có điều kiện xuống trung tâm y tế huyện. Hôm nay được cán bộ y tế xã báo đi xét nghiệm HIV tại trạm y tế xã, lại được tuyên truyền cách phòng tránh HIV cho bản thân và con, nên mình yên tâm hơn hẳn. Không giống như chị Nhung, đây là lần đầu tiên ông Lò Văn Bình được đi lấy mẫu xét nghiệm HIV. Trước đây, ông cũng giống như nhiều người dân tại địa phương rất ngại tham gia các hoạt động như thế này, vì nghĩ mình không nằm trong nhóm nguy cơ cao. Hơn nữa còn sợ bị dị nghị. Tuy nhiên khi được tuyên truyền, ông Bình cũng như rất nhiều người trong xã đã tích cực tham gia. Thông qua các hoạt động tại buổi xét nghiệm, ông cũng đã trang bị được rất nhiều kiến thức về căn bệnh này và không còn kỳ thị xa lánh người nhiễm HIV tại nơi cư trú. Ông Lò Văn Bình, thôn Mường Cha, xã Hành Sơn, huyện Văn Chấn nói.
Các bác sĩ ở dưới kia để lên, tức là khám chữa bệnh cho bà con ở trên này thì chúng tôi rất là mừng và phấn khởi mà rủ nhau cùng nhau lên. Tôi cũng rất mong muốn làm sao để cái phòng chống HIV này để xã hội để nó giảm bớt đi cho nó phần nào để cuộc sống hiện tại và cuộc sống sau này thì cho nó ổn định hơn.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái, tính đến hết tháng 9 năm 2017, toàn tỉnh có hơn 4.200 người nhiễm HIV còn sống tại 9 trên 9 huyện thị thành phố, chiếm tỷ lệ 0,5% dân số toàn tỉnh. Thực hiện việc giám sát và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh đã có gần 30.000 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm HIV, trong đó có gần 300 mẫu dương tính, chiếm 0,9%. Đặc biệt, theo thống kê, tỷ lệ phát hiện người nhiễm HIV không thuộc nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng thông qua xét nghiệm lưu động ngày càng tăng. Là một trong hai địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất của tỉnh, trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống lây nhiễm HIV. Đặc biệt là việc tăng cường công tác xét nghiệm sớm để phát hiện quản lý người bệnh, hạn chế lây lan trong cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Văn Chấn trong năm vừa qua đã được triển khai thường xuyên. Trong đó thì Trung tâm Y tế với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo của huyện đã tham mưu cho huyện đã ban hành các kế hoạch, các văn bản để chỉ đạo và tổ chức các hội nghị để triển khai công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn. Và chúng tôi đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện để triển khai các hoạt động này xuống đến các xã, thị trấn. Và đối với trong công tác chuyên môn thì chúng tôi đã chỉ đạo cho hệ thống y tế cơ sở là bám sát cơ sở, làm tốt công tác tư vấn tuyên truyền, gặp gỡ các đối tượng nguy cơ cao để tư vấn, để vận động các đối tượng đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm, phát hiện tình trạng nhiễm HIV của bản thân.
Xét nghiệm HIV sớm không chỉ giúp hạn chế lây nhiễm HIV trong cộng đồng, mà còn giúp người bệnh tự nhận biết được về tình trạng sức khỏe của mình và tiến hành điều trị sớm, qua đó nâng cao chất lượng điều trị và kéo dài thời gian sống. Bác sĩ Hoàng Thị Tươi, trưởng khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Việc xét nghiệm sớm thì là có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc phòng tránh HIV. Nếu mà người nhiễm HIV mà người ta biết mình nhiễm HIV thì người ta sẽ phòng được cho chính gia đình của mình, người tình của mình sẽ dùng các biện pháp phòng tránh để mà không lây nhiễm HIV ra chính bạn tình, ra cộng đồng và ra xã hội.
Cùng với việc tăng cường công tác xét nghiệm sớm để hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV năm 2017, từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tăng cường công tác truyền thông, thông tin về việc phòng chống HIV, tổ chức các buổi tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV cho những đối tượng nguy cơ cao tại cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng dịch vụ phòng chống và chăm sóc sức khỏe cho người nhiễm HIV. Ông Phan Duy Tiêu, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Trong thời gian qua, thì lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo ngành y tế và các ban ngành đoàn thể thực hiện quyết liệt những cái chiến lược là tăng cường công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS nhằm nâng cao cái hiểu biết về HIV/AIDS và chống phân biệt kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS cũng như người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Cái thứ hai là chúng ta tăng cường tổ chức xét nghiệm trong cộng đồng để phát hiện những người nhiễm HIV không chỉ ở những cái đối tượng nguy cơ cao, tích cực và chủ động điều trị thuốc ARV cho người nhiễm và phấn đấu làm sao 90 đến 100% người nhiễm thì được điều trị ARV. Tổ chức can thiệp giảm tác hại đối với những cái đối tượng người nguy cơ cao là ma túy, mại dâm và chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất lây nhiễm HIV từ đó ra cộng đồng.
HIV/AIDS vẫn đang là đại dịch nguy hiểm đe dọa tính mạng sức khỏe con người. Song cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ một loại thuốc nào để chữa khỏi căn bệnh này. Do đó, việc phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng là việc làm hết sức quan trọng. Trong những năm qua, ngành y tế Yên Bái đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng chống HIV, công tác quản lý và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Qua đó góp phần cùng với cả nước phấn đấu thực hiện mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS ở Việt Nam vào năm 2030.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, giữ vững an ninh trật tự nông thôn là tiêu chí then chốt trong xây dựng nông thôn mới. Bởi có ổn định chính trị thì người dân mới yên tâm làm ăn, sinh sống và thụ hưởng những thành quả từ nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Với vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tích cực góp phần thực hiện thắng lợi tiêu chí số 19 về giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Những năm trước đây, tại khu vực nông thôn, tình hình an ninh trật tự khá ổn định. Một số nơi chỉ xảy ra trộm cắp vặt, đánh bạc, gây rối trật tự. Tuy nhiên, gần đây lại phát sinh thêm nhiều tệ nạn xã hội khác như tình trạng sử dụng ma túy, mại dâm, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây là những khó khăn thách thức trong việc duy trì và giữ vững tiêu chí 19 về an ninh trật tự xã hội nông thôn. Xác định những khó khăn đó, lực lượng công an huyện Văn Yên đã phối hợp với chính quyền các xã và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, tập trung làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật đến đông đảo người dân. Đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Nhờ vậy, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2017, lực lượng công an huyện Văn Yên đã tổ chức được gần 160 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 62.000 người tham dự, củng cố và duy trì hiệu quả hơn 300 tổ an ninh, gần 1.850 tổ tự quản và củng cố hơn 300 hòm thư tố giác tội phạm. Qua đó đã tiếp nhận và xử lý hơn 250 vụ việc với 400 đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn. Ông Lý Tiến Máy, Phó trưởng Công an huyện Văn Yên nói.
Đối với huyện Văn Yên thì trong cái công tác lãnh đạo chỉ đạo cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự thì Công an huyện Văn Yên đã có cái chương trình kế hoạch ngay từ đầu năm để chỉ đạo đối với công an các xã thế và chỉ đạo các cái đội nghiệp vụ của Công an huyện là phối hợp với các ngành phải nâng cao cái vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ở nơi đó. Thứ hai là xây dựng cái lực lượng công an xã đảm bảo là có đủ sức mạnh để duy trì. Đây là một cái nhiệm vụ hết sức cốt lõi và phải tuyên truyền và xây dựng được cái lòng tin của người dân đấy để tích cực tham gia cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở trên địa bàn xã.
Xã Đông Cuông là một trong những địa phương có nhiều lợi thế trong việc xây dựng và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Yên, như hệ thống giao thông đi lại thuận tiện với cả ba loại hình giao thông là đường sắt, đường bộ và đường thủy. Có nhiều nhà máy thuộc khu công nghiệp phía Bắc huyện Văn Yên và quần thể di tích lịch sử đền Mẫu Đông Cuông, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan. Xác định giữ vững an ninh trật tự là yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và duy trì chuẩn nông thôn mới. Chính quyền và lực lượng công an xã đã chú trọng nắm bắt tình hình, giải quyết sớm và dứt điểm các vụ việc phát sinh trên địa bàn xã. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Khi mà được công nhận là xã đã chuẩn nông thôn mới rồi, thì đối với xã, Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân vẫn ban hành những nghị quyết về việc duy trì, giữ vững các tiêu chí cũng như là các cái kế hoạch mà chúng tôi đặt ra bám vào cái việc xây dựng thôn mới để mà chúng tôi thực hiện. Để mà duy trì giữ vững cái 19 tiêu chí, đặc biệt là duy trì cái tiêu chí 19, chúng tôi đang tổ chức phát động các cái tổ tự quản. Đấy, thế rồi là thôn phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Có thể nói trong quá trình thực hiện tiêu chí 19 về an ninh trật tự, lực lượng công an xã chính là nòng cốt và là cánh tay nối dài của công an huyện trong công tác phòng ngừa, quản lý an ninh trật tự tại địa phương. Chính vì vậy, để giữ vững an ninh trật tự nông thôn, lực lượng này luôn được công an huyện chú trọng xây dựng củng cố với 21 đơn vị công an xã được đề nghị công nhận đạt đơn vị tiên tiến trở lên. Lực lượng công an xã hoạt động hiệu quả cũng là một trong những thuận lợi lớn của Văn Yên trong việc thực hiện tiêu chí số 19 trong xây dựng nông thôn mới. Anh Trần Quốc Hùng, Phó Công an xã Yên Hưng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Để thực hiện tốt tiêu chí 19 thì chúng tôi đã bố trí lực lượng công an xã cũng như phối hợp với dân quân tự vệ. Ở lực lượng xã đã ra mắt mô hình dân vận khéo, vận động bà con nhân dân tuyên truyền các hình ảnh video để bà con tiếp thu, nhận thức tốt hơn. Thực trong tiêu chí 19 chúng tôi chú trọng về vấn đề dân vận khéo này, thì chúng tôi đã chủ chốt để công an viên, lực lượng thôn đội trưởng trực tiếp xuống với bà con, đi sâu đi sát xuống để bà con nhận thức về pháp luật cũng như các mô hình ở trong xã triển khai được tốt hơn.
Những đóng góp của lực lượng công an huyện Văn Yên, đặc biệt là đội ngũ công an xã, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân khu vực nông thôn. Các tai tệ nạn giảm dần, góp phần ổn định cuộc sống và niềm tin của người dân và những chính sách của Đảng và Nhà nước. Bà Trương Thị Xuân, thôn 7, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên tâm sự. Cán bộ công an xã thường xuyên đến nhà mình hỏi thăm, bảo cho mình biết về pháp luật, biết thế nào là đúng là sai. Mình và bà con không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ làm điều không tốt. Xóm làng bây giờ không còn người nghiện, trộm cắp, mọi người hòa thuận, vui vẻ lắm. Nhờ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự mà trong thời gian qua, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Văn Yên luôn được ổn định. Các vụ việc xảy ra được phát hiện và giải quyết kịp thời. Ý thức của người dân phòng chống tố giác tội phạm được nâng lên, qua đó góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cào Vina ra Mazda. Rất có thể quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cào Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyến mại.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.